Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Ba Trụ Thiền, The Three Pillars of Zen, nguyên tác của Philip Kaplan, dịch giả Đỗ Đình Đồng, Tâm Kiến Chánh Động. Xin chân thành tri ân gia đình đạo hữu Chánh Thanh Minh đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên phát hành CD này trên mạng toàn cầu. Nguyện đem công đức này cúng dường Phật mười phương, duyên rải khắp chúng sinh trong ba cõi sáu đường, bồ đề tâm kiên cố, chân lý một hành trình, tự độ độ vô minh, đồng nhập Phật tri kiến. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Tựa của bản dịch tiếng Việt. Vào năm 1971, chúng tôi giới thiệu với độc giả Việt Nam một số câu chuyện đạt ngộ của các thiền nhân Trung Hoa và Nhật Bản thời xưa và thời cận đại qua lời dịch tiếng Việt cuốn Sa Thạch Tập do thiền sư Vô Trú biên tập vào thế kỷ thứ 13 và Paul Reps có bổ sung khi dịch sang tiếng Anh, tức cuốn Góp Nhặt Cát Đá do nhà Lá Bối ấn hành đầu tiên vào năm 1971 và lần thứ nhì vào năm 1973 tại Sài Gòn. Góp Nhặt Cát Đá chỉ giới thiệu với người đọc giai đoạn hái quả đã chín mùi một cách ngon lành, tức giai đoạn đạt ngộ, mà thường không kể lại toàn bộ quá trình khổ công tu tập lâu dài trước đó, tức giai đoạn gieo hạt, nảy mầm, thành cây, sâu bệnh, được vung xới, chăm bón và chữa trị như thế nào cho cây đơm hoa kết trái chín mùi của các thiền nhân ấy. Mà hầu hết các tác phẩm thiền đã xuất hiện bằng nhiều ngôn ngữ châu Á cũng như châu Âu, cổ điển cũng như hiện đại cũng vậy. Ấy là vì một số lý do đặc biệt của thiền, nhất là chúng không cung cấp một cách đầy đủ và chi tiết, mà chỉ nói một cách sơ sài vắn tắt các phương pháp thực hành tu tập theo truyền thống. Theo chỗ chúng tôi được biết, Góp Nhặt Cát Đá tuy mỏng manh, nhỏ bé nhưng đã gây được trong lòng người đọc một cảm khái hay thích thú nào đó, nhất là đối với những ai muốn tự mình vượt qua chính mình, vượt qua những mớ hỗn độn, tạp nhạp và vô bổ trong nhiều khía cạnh và lĩnh vực sinh hoạt khác nhau của con người, tức toàn bộ biểu hiện của vọng ngã, để tiến đến sự sống đích thực viên dung viên mãn, tức là thấy được tự tánh mình mà cũng là bản tánh của vũ trụ, để từ đó sống một cách hồn nhiên tự tại vô ngại giữa muôn loài trong cuộc tồn sinh như nhiều người đi trước đã thực hiện được. Ấy cũng là ước mơ và mục đích chung cho toàn thể loài người xưa cũng như nay và mãi mãi về sau. Nhưng thiền không phải chỉ để đọc như đọc một cuốn tiểu thuyết, một cuốn truyện, hoặc chỉ để đọc như một bộ môn khoa học, văn học, xã hội học hay triết học. Nếu chỉ như thế thì thiền chỉ là một món trang sức, một mớ kiến thức rỗng, một phương tiện kiếm ăn, hoặc một phương tiện chỉ nhằm phát triển cái ta hư vọng, mà chính nó là nguồn gốc gây đau khổ muôn đời. Thực ra thiền là để hành, hành khi tu, hành khi ngộ, hành khi ngộ, hành sau khi ngộ, tức là hành trong mọi khía cạnh lớn nhỏ và bình thường nhất của cuộc sống như ăn, uống, bài tiết, vân vân. Không may chúng ta duyên mỏng, không gặp được bậc chân sư thâm ngộ từ bi chỉ cho phương pháp thực hành đúng đắn, chân truyền của Phật giáo Thiền Tông, mà biết đâu chúng ta còn ham mê cuộc sống vật dục quá nhiều đấy, và thiếu một tài liệu chi tiết và chính xác nói về pháp môn ấy để làm bản đồ và kim chỉ nam cho cuộc hành trình đầy cam go, trước khi đạt ngộ ấy. Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu trên, hôm nay sau ngót 15 năm, chúng tôi lại xin giới thiệu với hành giả Việt Nam, cũng qua lời dịch, một tài liệu chân truyền những lời chỉ dạy quý giá của các thiền sư Nhật Bản hiện đại, qua công phu 12 năm tu tập và biên tập của một thiền nhân người Mỹ đã đạt ngộ và được ấn chứng tại Nhật, về một số phương pháp thực hành cho những người mới bắt đầu tu, cũng như những người đã có công phu và thành tựu ở một mức độ nào đó, có thể tự thẩm định kết quả đã đạt được của bản thân để tiếp tục tu tiến thêm nữa mà dứt khoát không thể sai lạc tông chỉ đích truyền của Phật và chư tổ. Tài liệu ấy là cuốn 3 trụ thiền The Three Pillars of Zen của Philip Kaplow. Sách gồm có 3 phần chính: giáo lý tu tập và giác ngộ. Phần giáo lý gồm các bài giảng nhập môn tu thiền của thiền sư Bạch Vân và một số lời giải tâm yếu của thiền sư Bạc Tuệ. Phần tu tập chủ yếu ghi lại các cuộc độc tham của 10 học viên phương Tây với thiền sư Bạch Vân, và phần giác ngộ là tường thuật của 8 kinh nghiệm ngộ của những người Nhật và người phương Tây hiện thời. Tuy nhiên, mỗi phần tự nó có đủ cả 3. Tài liệu cung cấp rõ ràng, chính xác từng chi tiết về các phương pháp tọa thiền như đếm hơi thở, sổ tức quán, theo dõi hơi thở bằng con mắt tâm, tùy tức quán, tham công án hay tham thoại đầu, chỉ quán đã tọa hay mặt chiếu. Nó cũng chỉ rõ cách chọn chỗ ngồi, thời gian và thời lượng ngồi, các tư thế ngồi cổ truyền Ấn Độ, Nhật Bản, Miến Điện, những cách ngồi hiện đại, dụng cụ để ngồi, cách đối trị các tư niệm ngẫu sức, các hệ tư tưởng, các đau đớn thể xác khi ngồi, các vấn đề làm tâm trí bối rối, các vọng kiến, ma cảnh, vân vân. Những cách tọa thiền di động như kinh hành, khất thực, lao động tay chân, cách ăn uống, cách tổ chức tụng kinh, thuyết pháp, độc tham. Nói tóm là rất đầy đủ chi tiết cho một hành giả hoặc một cộng đồng tử viện. Việc dịch thuật, chúng tôi dịch theo bản tiếng Anh in lần thứ 2 có hiệu đến năm 1967 tại Hoa Kỳ. Trừ 12 bài tụng trong phần 10 bức tranh chân trâu là dịch theo nguyên tác chữ Hán của Hòa Thượng Quách Am. Ngôn ngữ được sử dụng khi dịch là tiếng Việt hiện đại, nhất là ngôn ngữ bình dân, cố tránh càng nhiều càng tốt các thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo cổ, cốt để người Việt Nam hiện đại đọc có thể hiểu dễ dàng. Đây cũng là cốt giữ tinh thần ngôn phong của các thiền sư xưa nay. Vì thế một số từ ngữ thông dụng nhưng mang nội dung mới mà nguyên tác nhằm chuyển đạt, chỗ nào không thể làm được như vậy, chúng tôi bắt buộc phải dùng thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, sẽ có chú thích ở cuối trang hoặc giải thích thêm ở cuối sách. Trong ngoặc hầu hết đã được bản tiếng Anh làm rồi. Về các điều kiện để dịch một bản văn thiền thì bản thân người dịch là con số không to tướng, công phu tu chứng không có, tài liệu đối chiếu tham khảo không có, chân sư để tham vấn những chỗ chưa với tới không có. Vì thế bản dịch này chỉ được thực hiện với một nhiệt tâm tự học và một kiến thức rất nông cạn, nên chắc chắn đã để lại không ít sai lầm và lệch lạc một số khía cạnh của nguyên tác. Mong các độc giả và hành giả cao minh chỉ bảo cho. Phần cuối của lời tựa này, tôi muốn tỏ lòng cảm ơn sâu xa đến sư Minh Ngọc, các đạo hữu Minh Tâm, Diệu Nhiên đã góp sức người và sức của để bản dịch này thành hình và đến tay người đọc. Tới đây tôi cũng xin tỏ lòng tri ân sâu xa đối với các thiền sư Nhật một cách gián tiếp, đã chỉ dạy tôi trên bước đường tu tập để thể hiện tự tánh mình. Một cách riêng tư, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tác giả và cũng là thiền sư Philip Kaplow. Vì nếu không có ông, không bao giờ tôi được biết đến Phật Pháp vi diệu như vậy. Nhưng nơi đây tôi cũng xin ông từ bi cho tôi mạn phép dịch tác phẩm của ông sang tiếng Việt để làm lợi ích cho Phật tử Việt Nam trong thời kỳ pháp nạn hiện nay. Và vì sự khác biệt về chính trị của hai nước khiến tôi không thể nào liên lạc với tác giả để xin phép ký dịch và lưu hành tại Việt Nam. Sài Gòn, tháng 9 năm 1985. Người dịch Đỗ Đình Đồng. Lời nói đầu. Truyền thống nói vào thế kỷ thứ 6, sau công nguyên, cùng một cuộc du hành của Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đến Trung Hoa, lần đầu tiên Phật giáo Thiền Tông đã sang phương Đông. 600 năm sau, thế kỷ thứ 12, nó lại đông du một lần nữa, lần này đến Nhật Bản. Giờ đây, hơn 600 năm nữa đã qua, nó lại bước một bước khổng lồ sang phương Đông lần thứ 3, lần này nó đến phương Tây ư? Không ai biết. Sự quan tâm đến thiền hiện phổ biến ở phương Tây khoác lớp áo say mê phần nào, nhưng mối quan tâm ấy cũng đang tiến sâu hơn. Tôi có thể dẫn chứng ấn tượng mà thiền đã gây trên ba tâm hồn phương Tây đến một mức đáng kể. Một nhà tâm lý học, một triết gia và một nhà sử học. Cuốn sách CG dân đọc trên giường lúc đang hấp hối là cuốn Chan and Zen Teaching for Siri, Thiền và Giáo lý Thiền, bộ thứ nhất của Charlie Luke. Và ông đã tỏ ý yêu cầu người thư ký riêng viết thư báo cho tác giả rằng ông rất cảm khái khi đọc những điều Hugen nói, đôi khi còn thấy như chính mình có thể đã nói những điều như thế. Đúng là điều ấy. Trong triết học, có thể viễn dẫn Martin Heidegger khi ông nói: nếu tôi hiểu, trong ngoặc tiến sĩ Suzuki, đúng thì đấy là những gì tôi đã cố gắng nói trong toàn bộ các bài viết của tôi. Liên quan không phải là khuôn mẫu của tư tưởng hiện đại như Jung và Heidegger, nhưng ông là một sử gia hạng khá. Và ông tiên đoán rất có thể việc xuất bản bộ Essays in Buddhism, Thiền Luận, đầu tiên của Suzuki năm 1927, cũng sẽ là một biến cố trí thức vĩ đại trong các thế hệ tương lai, như các bản dịch tiếng Latin của William Moerbeck về Aristotle ở thế kỷ thứ 13, hay của Marsilio Ficino về Plato ở thế kỷ thứ 19. Tại sao phương Tây đến mức độ như hiện nay nó bị những hình thức tư tưởng có tính cách khoa học ngữ trị, lại phải đi học một viễn ảnh lạc hậu trước sự hưng thịnh của các khoa học hiện đại? Vài người cho rằng câu trả lời nằm ở mức độ mà vũ trụ quan Phật giáo thấm nhập vào những gì khoa học hiện đại khám phá một cách huy hoàng. Những cuộc song hành đầy cảm động, thời gian và không gian thiên văn học đã đập tan thế giới quan trước đó của phương Tây, đã lướt nhẹ vào các cánh cửa của vũ trụ quan Phật giáo không chút ngần ngại. Nếu quay từ đại vũ trụ sang tiểu vũ trụ, từ cái vô cùng lớn sang cái vô cùng nhỏ, chúng ta sẽ thấy cùng một tiên kiến quái dị như thế. Trong khi người Hy Lạp cho rằng nguyên tử là vĩnh cửu vì chúng không phải là hợp chất, không thể phân ly, không thể chia cắt được, thì những người Phật giáo dạy rằng mọi vật hữu hình đều vô thường, bởi vì kết hợp bằng các pháp, như là các phần tử cực nhỏ trong thời gian chúng tồn tại trong không gian, như một đốm sáng thấp thoáng các phần tử ghi trên dao động kế của các nhà khoa học. Xin trở lại với đại vũ trụ một chút. Không những là chiều kích của vũ trụ quan có tính cách khoa học, mà ngay cả hình dáng của nó Phật giáo đã thấy trước. Chúng ta đã quen thuộc với cuộc tranh luận giữa hai thuyết về sự hình thành của vũ trụ: thuyết cái nổ bùng của George Gamow và thuyết trạng thái đều đặn của Fritz Hoyle. Thuyết trước cho rằng vũ trụ là kết quả kế tiếp của cái nổ bùng của một nguyên tử đầu tiên duy nhất. Thuyết sau cho rằng vũ trụ luôn luôn ở trạng thái như chúng ta biết nó, chất khinh khí mới được cấu tạo liên tục để thay thế chỗ trống vì sự co rút của các ngôi sao một khi vượt quá tốc độ ánh sáng. Lời công bố gần đây nhất từ đối Paloma cho biết là cả hai thuyết này dường như đều sai. Những chỗ đổi màu đỏ trên các báo hiệu của quang phổ kể từ các thiên hà xa xôi đang gợi ý rằng chúng đang chậm dần. Giả thuyết do điều ấy gợi lên là sau khi bành trướng một thời gian, vũ trụ lại co rút lại, lặp lại chu kỳ một cách vô cùng tận. Như nhà thiên văn học ở Đại học Harvard đặt vấn đề, thay vì các thuyết cái nổ bùng hay trạng thái đều đặn, chúng ta có thuyết bùng bùng bùng, rất thú vị. Người Phật giáo nói đây là điều vũ trụ quan của ông dạy từ lâu. Phương Tây có thể tìm thấy những thí dụ như thế về sự tiên kiến có tính cách khoa học kích động, nhưng không thể xem đây là lời kêu gọi của Phật giáo. Có một điều phương Tây không thể nào cảm thấy rằng trong khoa học nó có điều phải học của Phật giáo. Điều hay nhất nó có thể học được trong thế giới này là cho người Phật giáo điểm giỏi vì có vài cái thức sớm sủa. Nhưng còn một sự kiện nữa là không phải Phật giáo nói chung đang kêu gọi phương Tây nhiều như cái trường phái đặc biệt của Phật giáo là thiền. Chúng ta hiểu sự lôi cuốn đặc biệt của Phật giáo thiền khi chúng ta nhận ra mức độ phương Tây hiện đại như nó bị cái tín ngưỡng tiên tri kích động. Thánh nghĩa của cái phải, sự lôi kéo của con đường sự vật có thể là và sẽ là, nhưng vẫn chưa là như vậy. Một tín ngưỡng như thế có những đức tính hiển nhiên, song trừ phi nó được cân bằng với một thánh nghĩa đồng hành của cái là, nó sẽ trở thành nặng nề cực độ. Nếu mắt người ta luôn luôn hướng về ngày mai, ngày hôm nay sẽ bị lướt qua và không được nhận biết. Đối với một phương Tây, trong mối quan tâm lặp lại mô hình trời đất của nó, đáng để cái hiện tại của cuộc sống duy nhất mà chúng ta thật sự có, lọt qua kẻ thay một cách nguy hiểm, thiền đến như một nhắc nhở rằng nếu chúng ta không biết nhận thức cái huyền diệu và vẻ đẹp cuộc sống hiện tại của mình, của giây phút hiện tại của mình, chúng ta sẽ không nhận thức được giá trị của bất cứ cuộc sống nào, của bất cứ giây phút nào khác. Còn một sự kiện nữa là sự sụp đổ của siêu hình học, khoa thần học tự nhiên và sự tiết lộ có tính cách khách quan. Lần đầu tiên phương Tây như là một nền văn minh đang đối diện với một vấn đề sống không có cái tuyệt đối minh xác một cách khoa học. Nói tắt là không có các giáo điều. Khi Chúa Kitô bước đi trên nước thì người phương Tây hiện đại cũng phải bước đi trên biển hư vô, bồng bềnh trong sự vắng mặt của những trợ lực chắc chắn. Đối diện với sự chuyển nhượng bấp bênh này, người phương Tây nghe nói về những người vượt biển đã hàng thế kỷ, những người đã dựng nhà trong cái không, đã cảm thấy tự nhiên trong đó và tìm thấy niềm vui trong đó. Làm sao có thể như thế được? Phương Tây không hiểu, nhưng cái không mà nó nghe thấy từ sự việt biển kia vang lên như một cái gì đó có thể xác định được. Thiền nói với chúng ta rằng hữu là thánh linh và không là nhà. Nhưng những khẳng định như thế không phải là thiền. Đúng hơn, thiền là phương pháp thực nghiệm chân lý của những khẳng định ấy. Do đó tập sách này đến với chúng ta, theo tôi biết không một phương pháp nào khác có thể cho người đọc sự hiểu biết đầy đủ về những gì những phương pháp này đưa lại. Có điều lần đầu tiên nó giới thiệu bằng tiếng Anh những bài giảng nhập môn tu thiền của lão sư Bạch Vân, những bài giảng xứng đáng với sự ca ngợi nhiều nhất ở Nhật, như là nói theo ngôn ngữ của một nhà phê bình, bài nhập môn hay nhất về Phật giáo thiền từng được viết. Nhưng tập sách này còn chứa đựng một phần thưởng khác còn kích động hơn nhiều. Cho đến bây giờ không ai không nhận được, trừ những người bản thân không kinh nghiệm qua tu tập thiền có nhiều nghi ngờ, những gì tiết lộ trong một giai đoạn sinh tử của quá trình gọi là độc tham, những cuộc gặp gỡ riêng tư nghiêm túc, trong đó vị lão sư hướng dẫn sự thiền định của người môn đệ đến mục tiêu giác ngộ. Vì bản chất của những cuộc gặp gỡ này được coi là có tính cách cá nhân và không được tiết lộ. Giờ đây một lão sư tin rằng thời đại mới sản sinh những phương thức mới, đã cho phép ghi lại một số các cuộc gặp gỡ riêng tư này. Một tư liệu như thế chưa bao giờ được xuất hiện ngay cả bằng tiếng Nhật, vì thế nó được xuất bản bằng tiếng Anh. Trong tập sách này là cả một phá lệ lớn. Ngoài Philip Kaplow, không ai có thể viết được tập sách này. Ông biết thiền qua 12 năm tu tập nhiệt tình, 3 trong số những năm ấy ở hai tử viện thuộc hai phái Tào Động và Lâm Tế. Ông biết những người Nhật đã cộng tác với ông khiến cho các bài dịch, các tư liệu ít được biết đến không thể bị sai lầm được. Ông biết rành tiếng Nhật đủ để ông có thể làm người thông dịch cho các cuộc gặp gỡ của những môn sinh phương Tây với vị lão sư. ông có kỹ năng của những năm luyện tập của một phóng viên tòa án để ghi nhanh lại những cuộc gặp gỡ này bằng tốc ký ngay khi nó vừa diễn ra. Ngoài ra, ông còn có một bút pháp trong sáng và thanh nhã nữa. Sự kết hợp những tài năng này có tính chất có một không hai. Nó đã sản sinh ra một quyển sách đáng kể và chắc chắn sách sẽ chiếm vị trí nổi bật trong tủ sách văn học thiền bằng các ngôn ngữ phương Tây. Houston Smith, giáo sư triết học, Viện Kỹ thuật học Massachusetts. Lời tựa. Nói vắn tắt, thiền là một tôn giáo có phương pháp huấn luyện thân tâm độc đáo với mục đích là ngộ, nghĩa là sự nhận ra tự tánh. Suốt tập sách này, tôi sẽ cố gắng chuyển vận đặc tính chính yếu và tinh thần của thiền, những nghi thức và biểu tượng của nó, tiếng gọi của nó đối với trái tim cũng như khối óc con người. Vì là một con đường giải thoát của Phật giáo, thiền hầu như chắc chắn là một tôn giáo đặt nền tảng trên các lời dạy tối thượng của Phật. Nó đã được mang từ Ấn Độ đến Trung Hoa, nơi mà các phương pháp và kỹ thuật của thiền đã được phô bày, và rồi qua hàng thế kỷ đã được định chế tại Nhật. Phật giáo thiền như thế là tập đại thành của các kinh nghiệm tâm linh của ba nền văn minh vĩ đại của châu Á. Ở Nhật ngày nay, truyền thống ấy vẫn còn rất sống động. Ở các thiền tự, thiền viện và tại các tư gia, đàn ông và đàn bà, từ mỗi bước đi của cuộc sống, người ta có thể thấy thực sự đã thể nhập tọa thiền, nguyên tắc cơ bản của thiền. Ở mức sâu nhất, thiền giống như một tôn giáo lớn khác, vượt qua giáo lý và phương pháp thực hành riêng của nó, song đồng thời cũng không có thiền tách rời những cái ấy. Ở phương Tây, sự cố gắng cô lập thiền trong khoảng trống không của lý trí, cắt đứt nó khỏi những sự tu tập mà chúng là lý do tồn tại của thiền, đã nuôi dưỡng một thứ ngụy thiền không gì khác hơn là một sai lạc do lý trí kích động của các học giả và là một món đồ chơi của bọn beatnik. Theo tôi, cách hay nhất để sửa lại sự bóp méo này dường như phải biên tập một tập sách đưa ra những giáo lý và cách tu tập chân chính của thiền từ cửa miệng các bậc thầy, vì ai là người biết các phương pháp này rõ hơn họ, và chỉ cho thấy chúng ta vẫn còn sống nơi thân tâm của những người đàn ông và đàn bà ngày nay. Tôi đã làm việc này chủ yếu qua một bậc thầy thuộc phái Tào Động hiện đại, lão sư Bạch Vân, một bậc thầy thuộc phái Lâm Tế thế kỷ thứ 14, thiền sư Bạch Tuệ, và những câu chuyện ngộ đạo của những tín đồ người Nhật và người Mỹ theo thiền, những bài giảng nhập môn của lão sư Bạch Vân, bài thuyết pháp của ông về công án không và những cuộc độc tham của 10 môn sinh phương Tây với ông, tạo thành một mối nhất quán bao trùm toàn bộ cơ cấu tu thiền theo truyền thống. Một người thiếu sự tiếp xúc với một vị lão sư đích thực, song muốn tự tu thiền sẽ thấy tài liệu này không gì khác hơn là một cẩm nang để tự học. Các phép tu của hai phái Tào Động và Lâm Tế được giới thiệu ở đây lần đầu tiên bằng một ngôn ngữ châu Âu, chúng tôi tin như là một toàn thể nguyên vẹn của giáo lý thiền. Và đây không phải chỉ là một kinh nghiệm sống có tính cách hàn lâm. Phương Tây biết phái Tào Động còn ít. Những người truyền bá thiền sang phương Tây đã dành nhiều nhiệt tình cho phái Lâm Tế. Họ ít để ý đến các phương pháp và giáo lý của thiền sư Đạo Nguyên Dogen, cha đẻ của phái thiền Tào Động Nhật Bản. Và theo quan điểm của nhiều người, ông là một tâm hồn nhiều sinh lực nhất mà Phật giáo Nhật Bản đã sản sinh được. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên đối với một số lớn người phương Tây hướng về thiền chỉ quán đã tọa. Trái tim của phép tu thiền đến của thiền sư Đạo Nguyên còn khá nhiều khó hiểu. Trong toàn tập sách này, mục đích và phương pháp của chỉ quán đã tọa cũng như phép tọa thiền công án, chủ trương của phái Lâm Tế, được lão sư Bạch Vân người sử dụng cả hai trong hệ thống giáo lý của mình chủ yếu triển khai. Trong các đoạn dẫn nhập, tôi đã giới thiệu các tư liệu cơ bản và thêm phần phụ lục để giúp người đọc nắm được bản chất từng phần. Nhưng tôi đã tự chống lại sự cám dỗ phân tích hay giải thích giáo lý của các sư. Nếu làm thế, tôi chỉ khuyến khích người đọc giải thích lại những giải thích của tôi. Và dù muốn dù không, người đọc cũng sẽ thấy mình bị sụp ngay vào vùng cát lún của lý trí và sự bành trướng bản ngã. Và do đó ngày nào đó, nếu người đọc nghiêm túc tu thiền, sẽ phải tự tháo lui một cách đau đớn. Rõ ràng cũng chính vì lý do này, việc bán tư tưởng không bao giờ được các thiền sư khuyến khích. Tập sách này mang ơn nhiều người. Trước hết, nó nở lớn ơn sâu của thiền sư Bạch Vân. Giáo lý của người đã bao trùm hơn nửa tập sách và đã cho phép chúng tôi sử dụng các giáo lý để truyền bá ở đây. Những người cộng tác và tôi đều là môn đệ của người. Cảm ơn người sâu xa về sự chỉ dạy khôn ngoan và tinh thần cao cả của người đã khích lệ chúng tôi trong suốt việc làm. Tôi đặc biệt kể đến tên hai người đã cộng tác với tôi trong các bài dịch: Kiyozo Yamada và Arika Kubota. Ông Yamada đã tu thiền khoảng 20 năm. Ông là người đắc pháp của lão sư Bạch Vân và thường làm việc thay thầy. Từ lâu ông đã hoàn tất gần 600 công án do lão sư Bạch Vân chỉ định và đã được lão sư ấn chứng. Chúng tôi đã hợp tác dịch các bài, bài thuyết pháp về nhất tâm và các bức thư của thiền sư Bạc Tuệ. Các bài kể trong 10 bức tranh Chăn Trâu, những câu trích dẫn lời của Đạo Nguyên và các sư xưa, đoạn trích trong bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng của Đạo Nguyên. Nhưng nhờ sự cố vấn khôn ngoan và trợ giúp rộng lượng của ông mà toàn bộ việc làm của tôi đã có thể hoàn tất được. Nếu không, sẽ khó khăn vô cùng, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Và lòng biết ơn của tôi đối với ông cũng vô cùng như thế. Arika Kubota, người hợp tác thứ nhì của tôi, cũng đã tu thiền trong khoảng 15 năm dưới sự hướng dẫn của lão sư Bạch Vân và là một trong các môn đệ hàng đầu của lão sư. Chúng tôi đã cùng nhau dịch bài thuyết pháp về công án không, những phần trong các bức thư của Iwasaki, các trường hợp thứ tư và thứ sáu trong phần các kinh nghiệm ngộ. Tôi xin tỏ lòng biết ơn vì sự lao động cần cù của ông. Trong các bài dịch, chúng tôi đã cố gắng một mặt tránh những cái không tốt của cách dịch tự do phóng túng và mặt khác, tránh cả cách dịch từng chữ một. Nếu chúng tôi có tạo được sự lôi cuốn đầu tiên đối với người đọc, có thể không phải vì chúng tôi có bút pháp thanh nhã mà chỉ nhờ vào sức mạnh trực tiếp và sự lặp lại có tính toán, mà đó là khía cạnh độc đáo của giáo sư thiền. Hơn nữa, nếu chúng tôi cố bám một cách nô lệ vào từng chữ, thì chúng tôi sẽ không thể tránh được cưỡng bức tinh thần và làm tối tăm ý nghĩa sâu xa bên trong của các bản văn. Các bài dịch của chúng tôi có tính chất giải thích theo nghĩa toàn bộ bản dịch tham gia lựa chọn liên tục một trong số các từ ngữ khác nhau mà người dịch tin là có thể chuyển được nghĩa của nguyên tác. Những chọn lựa của một người dịch hoặc thích đáng hoặc không theo cách dịch thông thường tùy thuộc vào kỹ năng song ngữ và thói quen của bản thân đối với vấn đề. Song các bản văn thiền lại rơi vào một phạm trù cá biệt, vì chúng tôi luôn luôn vắng tắt, mãnh liệt vào các từ ngữ, chữ Hán hoặc chữ Nhật, có thể gây nghi ngờ vì có thể có nhiều cách giải thích khác nhau. Một chữ cốt lõi thường chuyển vận một trật toàn bộ các khái niệm. Muốn lựa chọn được cái thần nghĩa phù hợp với văn mạch đặc biệt, đòi hỏi ở người dịch sự nhảy bén về ngôn ngữ học hơn là kiến thức bác học hàn lâm về thiền. Theo chúng tôi thấy, nó không đòi hỏi gì hơn là sự tu tập thiền và kinh nghiệm ngộ. Thiếu hai cái này, người dịch hầu như chắc chắn sẽ bóp méo sự trong sáng và làm suy yếu sức mạnh của nguyên tắc trong các khía cạnh quan trọng. Vì thế, đứng ở vị trí ấy mà nói thì mỗi người dịch ở đây đều đã tu tập thiền trong một thời gian đáng kể, dưới sự hướng dẫn của một hay nhiều sư, đã được ấn chứng và đã mở con mắt tâm đến một độ nào đó. Nội dung của tập sách này được sắp xếp theo trật tự tự nhiên: giáo lý, tu tập và giác ngộ. Song mỗi phần tự nó đầy đủ, và người đọc có thể đọc theo ngẫu hứng của mình. Kamakura, ngày 8 tháng 12 năm 1964, Philip Kaplow. Phần thứ nhất, giáo lý và tu tập. Chương 1. Những bài giảng nhập môn tu thiền của lão sư Bạch Vân. Ở đây người dịch xin dùng pháp hiểu của lão sư Yasutani là Bạch Vân để người Việt đọc cảm thấy gần gũi hơn. Bạch Vân tiếng Nhật phát âm là Hakuum. Dẫn nhập của người biên tập. Những người phương Tây tu thiền nhiệt tình, song còn thiếu sự tiếp xúc với một bậc thầy tài năng, luôn luôn đối mặt với một trở lực lớn, thiếu tài liệu cho biết rõ tọa thiền là gì và phải bắt đầu tu tập như thế nào. Sự thiếu vấn này không những hạn chế trong tiếng Anh mà còn trong các ngôn ngữ châu Âu khác. Trong các bài viết của các thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản xưa còn truyền đến chúng ta ngày nay, chỉ nói rất ít về lý thuyết tọa thiền hoặc về tương quan giữa tu tập tọa thiền với ngộ. Cũng không tài liệu nào có nhiều chi tiết nói về những điều sơ đẳng như các tư thế ngồi, phép điều hòa hơi thở, cách tập trung tâm lực, sự ngẫu xuất của các thị kiến và các cảm giác hư vọng. Ở đây không có gì lạ, việc ngồi trong tọa thiền từ lâu đã được chấp nhận là con đường đưa đến giải thoát tâm linh ở khắp châu Á, đến nỗi không một người Phật giáo thiền nào thoạt tiên phải được thuyết phục để tin rằng qua đó y có thể phát triển các năng lực tập trung tâm trí của mình để đạt sự hợp nhất và sự tĩnh lặng của tâm trí. Và một cách bất ngờ, nếu hạnh nguyện của mình đủ thanh tịnh và dũng mãnh, sẽ nhận ra được tự tánh. Vì thế một người phát tâm nguyện chỉ được cho vài lời chỉ bảo bằng miệng xếp chân như thế nào và tập trung tâm trí như thế nào. Qua quá trình thử thách đầy đau đớn và lầm lạc, những cuộc độc tham có định kỳ với thầy, đột nhiên y được biết bằng một lối hoàn toàn thực nghiệm không những về ngồi và thở mà còn biết được cả nội dung và mục đích tọa thiền nữa. Nhưng vì có người hiện đại như lão sư Bạch Vân đã vạch rõ, thiếu lòng tin và nhiệt tâm bừng lửa của những người đi trước họ trong thiền, họ cần một bản đồ mà tâm trí họ có thể tin được, phát họ toàn bộ cuộc hành trình tâm linh trước khi họ có thể khởi hành với niềm tin tưởng. Vì những lý do ấy, lão sư Đại Vân, thầy của lão sư Bạch Vân, đã phương tiện đưa ra một số bài giảng nhập môn tu thiền khoảng 45 năm qua, và đó là tài liệu làm căn bản cho các bài giảng này của lão sư Bạch Vân. Bài dịch này là biên tập một số bài giảng như thế, không có chú thích, do lão sư Bạch Vân giảng cho những người mới bắt đầu trong mấy năm qua. Một học viên mới bắt đầu bắt buộc phải nghe hết các bài giảng này mới được nhận đọc tham. Các bài giảng này còn chứa đựng nhiều hơn là một bản tóm lược tóc yếu những lời chỉ dạy về các khía cạnh hình thức tọa thiền, tức là ngồi, thở và định tâm. Chúng là một bài giảng giải thích chính thống về năm loại thiền, về các mục tiêu và những điều cốt yếu của tọa thiền, về mối tương quan vô cùng quan trọng giữa tọa thiền và ngộ. Có chúng làm bản đồ và lá bàn. Người tìm chân lý nhiệt tâm nhất không phải mò mẫm men theo các lối đi hoang vắng nguy hiểm của huyền bí, siêu linh hoặc mê tín, chỉ phí thì giờ và thường tỏ ra đầy nguy hiểm, mà có thể tiến ngay theo hướng đã vẽ một cách cẩn thận an toàn trong hiểu biết về mục tiêu tối hậu của mình. Ở đây người đọc sẽ không tìm thấy một tường thuật nào về lịch sử và sự phát triển của thiền, một giải thích nào về thiền theo quan điểm triết học hay tâm lý học, một đánh giá nào về ảnh hưởng của thiền đối với thuật bắn cung, nhu đạo thơ hài cú hoặc bất cứ một hình thức nào khác trong nền nghệ thuật Nhật Bản. Những sự kiện và suy lý như thế đều bị lão sư Bạch Vân Dũng Tâm loại bỏ vì chúng không có chỗ trú hợp pháp trong tu tập tọa thiền và chỉ làm nặng gánh một cách vô cớ tâm trí của người phát tâm nguyện, khiến cho y lầm lẫn các mục đích của mình và làm y cạn hết hứng thú tu tập. Việc lão sư Bạch Vân nhấn mạnh khía cạnh tôn giáo của thiền, nghĩa là lòng tin như là một tiên đề đưa đến ngộ, có thể là một ngạc nhiên đối với độc giả phương Tây quen với các hình ảnh lý trí về thiền do các học giả không có nội kiến thiền tạo ra. Sự kiện này phần lớn phát sinh từ giáo lý của thiền sư Đạo Nguyên, một trong các nhân vật tôn giáo trang nghiêm nhất trong lịch sử Nhật Bản. Người đã mang giáo lý phái tào động của Phật giáo thiền từ Trung Hoa về Nhật Bản. Nếu không có kiến thức khai quát về hoàn cảnh cuộc đời của Đạo Nguyên, những yếu tố khiến ông trở thành một tăng nhân đi vào thiền và du hành sáng Trung Hoa, nơi cuối cùng ông đã đạt thâm ngộ, người ta sẽ thấy khó hiểu được cái giáo lý thiền tào động mà nó là cốt lõi giáo lý của lão sư Bạch Vân. Sinh trong một gia đình quý tộc, ngay từ khi còn rất nhỏ, Đạo Nguyên đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ. Lên 4 tuổi, ông đã đọc được thơ Trung Hoa, và lên 9 tuổi, ông đã dịch một quyển luận về A Tỳ Đạt Ma bằng tiếng Trung Hoa. Nỗi đau buồn vì cha mẹ chết sớm, cha mất lúc ông mới lên 3 và mẹ mất khi ông lên 8, chắc chắn đã ghi sâu lên tâm hồn nhạy cảm của ông nỗi vô thường của cuộc đời và khiến ông trở thành một tăng nhân. Với sự khởi nhập vào đời sống tăng lữ Phật giáo ở cái tuổi quá sớm như thế, ông bắt đầu sống nếp sống của một tăng nhân tập sự ở núi Hề, một trung tâm Phật học kinh viện ở Trung Bộ Nhật Bản. Và mấy năm kế tiếp, ông nghiên cứu giáo lý Phật giáo phái Thiên Thang. Vào năm 15 tuổi, một câu hỏi bừng lửa đã trở thành trung tâm điểm mà quay quanh nó là những nỗ lực tinh tấn cố gắng giải đáp của ông. Nếu như kinh nói bản tánh chúng ta vốn là Bồ Đề, thì tại sao chư Phật phải nỗ lực mới đạt ngộ? Không thỏa mãn với những giải đáp ở núi Hề, khiến ông bất ngờ đến với thiền sư Vinh Tế, người đã mang giáo lý phái thiền Lâm Tế từ Trung Hoa về Nhật Bản. Vinh Tế đáp câu hỏi của Đạo Nguyên: không Phật nào hết, nghĩa là có bản tánh, chỉ có hạng thô lậu biết mà thôi. Nói cách khác, rõ ràng vì là Phật, không còn nghĩ đến có hay không có một bản tánh toàn hảo, chỉ hạng mê hoặc mới nghĩ đến những điều như thế. Nghe những lời ấy, Đạo Nguyên đã giác ngộ và tiêu tan nghi ngờ. Sự biến đổi xảy ra trong cuộc độc tham giữa Đạo Nguyên với Vinh Tây, tất cả chỉ có thế. Phải biết rằng vấn đề đã làm cho Đạo Nguyên bối rối, bất an trong một thời gian, và tất cả những gì ông cần là một tiếng nói của Vinh Tây, đã lấy cò súng đẩy tâm ông vào trạng thái ngộ. Từ đó Đạo Nguyên bắt đầu tu tập dưới sự hướng dẫn của Vinh Tây trong một thời gian ngắn, vì Vinh Tây đã qua đời trong năm ấy và đã có Myozin, đệ tử lớn nhất của ông, kế nghiệp. Trong suốt 8 năm ở với Myozin, Đạo Nguyên đã vượt qua một số công án đáng kể và cuối cùng ông được Myozin ấn chứng. Mặc dù thành tựu như thế, Đạo Nguyên vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn và mối bất an này khiến ông thực hiện chuyến du hành sáng Trung Hoa để tìm sự an tâm hoàn toàn. Ông đã dừng chân ở tất cả tử viện nổi tiếng, tu tập với sự hướng dẫn của nhiều bậc thầy, nhưng khát vọng giải thoát hoàn toàn của ông vẫn chưa được thỏa mãn. Cuối cùng tại tử viện Thiền Đồng, nơi vừa nhận một sư mới, Đạo Nguyên đã đạt được giác ngộ hoàn toàn, nghĩa là giải thoát cả thân tâm qua những lời sau đây thốt ra từ cửa miệng của thầy ông sư Như Tịnh: các ông phải xả bỏ thân tâm. Những lời này Như Tịnh thốt ra trong lúc bắt đầu thời tọa thiền thường lệ lúc sáng sớm, khi ông đang đánh một vòng giám sát, bắt gặp một ông tăng đang ngủ gật. Như Tịnh quở trách ông ta không hết lòng cố gắng, rồi hướng về tất cả tăng thân ông tiếp: các ông phải dùng hết sức mạnh của mình, ngay cả hy sinh mạng sống. Muốn giác ngộ hoàn toàn, các ông phải xả bỏ thân tâm, nghĩa là trở thành vô niệm. Khi nghe đến câu cuối cùng này, con mắt tâm của Đạo Nguyên bỗng mở toát ra trong một cơn lục ánh sáng và giác ngộ. Sau đó, Đạo Nguyên xuất hiện ở phòng riêng của Như Tịnh, đốt nhang trong ngoặc, một nghi thức thường dành cho các dịp lễ, và quỳ lại trước thầy theo nghi thức quen thuộc. Tại sao ông thắp nhang? Như Tịnh hỏi. Không cần nói, ai cũng biết Như Tịnh là một bậc thầy thượng hạng và đã nhận nhiều cuộc độc tham của Đạo Nguyên. Như Tịnh biết ngay Đạo Nguyên đã đạt đại ngộ. Khi nhìn bước đi, cách lễ và cái nhìn hiểu biết trong ánh mắt Đạo Nguyên. Nhưng Như Tịnh muốn biết rõ lời đối đáp như thế nào đối với câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ này. Muốn khiêu khích để xác định trình độ của Đạo Nguyên. Con đã xả bỏ thân tâm, Đạo Nguyên đáp. Như Tịnh nói, ông đã xả bỏ thân tâm thật đã xả bỏ. Nhưng Đạo Nguyên trách, xin thầy đừng ấn chứng dễ dàng như thế. Tôi có ấn chứng dễ dàng như thế đâu. Đạo Nguyên vẫn khăng khăng, hãy chỉ cho con thấy không ấn chứng dễ dàng. Như Tịnh lặp lại, đây là xả bỏ thân tâm. Và Đạo Nguyên lại lại một lần nữa trước thầy, như để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Ấy là xả bỏ cái xả bỏ. Như Tịnh thêm, điều đáng chú ý là ngay đến sự chứng ngộ sâu xa này, Đạo Nguyên vẫn tiếp tục tọa thiền ở Trung Hoa 2 năm nữa trước khi trở về Nhật Bản. Vào lúc đại ngộ, Đạo Nguyên đang tu tập chỉ quán đã tọa, một hình thức tọa thiền không tham công án, cũng không đếm hay theo dõi hơi thở. Vì nền tảng của chỉ quán đã tọa là một lòng tin không thể lay chuyển được, là ngồi như Phật ngồi với tâm vô niệm, không một đức tin, không một quan điểm, là sự khai mở hay thể hiện tâm bồ đề giác ngộ bản nhiên mà tất cả đều được phú cho. Đồng thời việc ngồi nhập định trong lòng tin rằng một ngày nào đó sẽ đạt đến cực điểm trong nhận thức đột nhiên và trực tiếp về chân tánh của tâm này, nói cách khác là giác ngộ. Do đó tự giác nỗ lực để ngộ hay cho bất cứ thành tựu nào khác qua tọa thiền là không cần thiết và không thể mong muốn được. Trong chỉ quán đã tọa chính thống, cả hai yếu tố tin tưởng này không thể miễn trừ được. Loại bỏ kinh nghiệm ngộ ra khỏi chỉ quán đã tọa là làm cái việc in cái dấu ấn ô nhục vô nghĩa, và còn có khuynh hướng lấy đau đớn làm khoái lạc trên các nỗ lực không ngừng về giác ngộ của Phật, và bài bác những cuộc chiến đấu đầy đau đớn của chư tổ và của Đạo Nguyên để đi đến cũ cảnh ấy. Mối tương quan giữa ngộ và chỉ quán đã tọa này có một tầm quan trọng vô cùng. Không may nó thường bị hiểu lầm, nhất là những người phương Tây, những người mà toàn bộ cái bài viết của Đạo Nguyên không thể tiếp cận được. Thế nên thường xảy ra việc các học viên người phương Tây đến một ngôi chùa hay một tự viện tào động, sử dụng công án theo giáo lý đó và trách vị lão sư về việc chỉ định cho họ tham công án. Trên cơ sở công án như là mục đích để đạt ngộ, họ tranh luận cần gì phải tìm ngộ. Vì thế cái mà họ đòi hỏi thực hành là chỉ quán đã tọa, không dính dáng gì đến chứng ngộ.